Hoàng tử bé, tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Lời đề tặng Léon West. Tôi xin được các em nhỏ thứ lỗi vì đã đề tặng cuốn sách này cho một người lớn. Tôi có một lý do quan trọng. Người lớn này là bạn thân nhất của tôi ở trên đời. Tôi có thêm một lý do nữa. Người lớn này có thể hiểu hết mọi thứ, kể cả sách trẻ con. Tôi còn có lý do thứ ba đây. Người lớn này đang sống ở Pháp, nơi anh ấy đang bị đói và rét. Anh ấy cần được an ủi. Nếu tất cả những lý do này vẫn không đủ, thì tôi xin đề tặng cuốn sách này cho cậu bé mà trước kia người lớn ấy vốn từng là. Người lớn nào thì thoạt tiên cũng là trẻ con, nhưng ít người trong số bọn họ nhớ được điều đó. Vì vậy, tôi chữa lại lời đề tặng của mình. Tặng Leon West khi anh còn là một cậu bé. Hồi lên 6, có lần tôi đã nhìn thấy một bức tranh tráng lệ trong một quyển sách về rừng già có tên là Những chuyện có thật. Bức tranh vẽ một con trăn đang nuốt một con ác thú. Phía trên là phỏng lại bức tranh ấy. Người ta viết ở trong cuốn sách đó, loài trăn nuốt chừng cả con mồi mà không nhai. Sau đó, chúng không thể cử động nổi. Và cứ thế, chúng ngủ luôn 6 tháng trời để tiêu hóa. Khi ấy, tôi đã suy nghĩ rất lung về những chuyện hung hiểm ở trong rừng. Rồi đến lượt mình, tôi cũng đã vẽ được bức họa đầu tiên bằng một cái bút chì màu. Bức họa số 1 của tôi nó như thế này. Tôi chìa kiệt tác của mình cho những người lớn xem và hỏi xem họ có thấy sợ bức tranh của tôi không. Họ đáp, tại sao lại phải sợ một cái mũ? Bức họa của tôi đâu có vẽ một cái mũ. Nó vẽ một con trăn đang tiêu hóa một con voi. Thế là tôi lại vẽ phía bên trong của con trăn để cho những người lớn có thể hiểu được. Họ lúc nào cũng cần được giảng giải. Bức họa số 2 của tôi nói như thế này. Nhưng những người lớn khuyên tôi nên dẹp sang một bên cả bức vẽ trăn kín bụng lẫn trăn hở bụng mà chú tâm vào các môn địa lý, lịch sử, làm tính và ngữ pháp thì hơn. Chính vì thế mà vào hồi 6 tuổi, tôi đã từ bỏ một sự nghiệp hội họa rực rỡ. Tôi đã bị nản chí sau thất bại với bức vẽ số 1 và bức vẽ số 2. Người lớn có bao giờ tự họ hiểu được thứ gì đâu. Luôn luôn và mãi mãi trẻ con cứ phải đi giải thích cho các vị, đến khổ. Vì vậy tôi đành chọn một nghề khác và tôi học lái máy bay. Tôi đã bay hầu như khắp nơi trên thế giới và đúng thật là môn địa lý đã giúp cho tôi rất nhiều. Tôi biết cách nhận ra đâu là Trung Quốc, đâu là Arizona chỉ qua một cái liếc mắt. Cái đó rất là hữu ích nếu như mình bị lạc ở trong đêm. Vậy là suốt đời mình, tôi đã có hàng đống cuộc gặp gỡ với hàng đống người đứng đắn. Tôi đã sống quá nhiều ở giữa những người lớn. Tôi đã nhìn họ quá cận kề. Điều ấy cũng chẳng cải thiện gì mấy quan điểm của tôi. Mỗi khi gặp một người lớn nào mà tôi thấy có vẻ khôn ngoan một tí, tôi lại thử nghiệm với anh ta bằng bức vẽ số 1 mà tôi vẫn hằng giữ. Tôi muốn xem người này có thật là hiểu biết hay không. Nhưng lúc nào họ chẳng bảo tôi đây là cái mũ. Thế là tôi chẳng buồn nói chuyện với anh ta về trăn, về rừng già hay tinh tú gì nữa. Tôi hạ mình xuống cho vừa tầm với anh ta. Tôi nói chuyện với anh ta về bài bạc, về đánh golf, chuyện chính trị, rồi chuyện cà vạt. Và những người lớn kia hài lòng hết sức vì đã làm quen được một người hiểu biết và biết điều đến thế. Tôi cứ sống cô độc như vậy, chẳng có một ai để chuyện trò thật sự, cho tới một lần gặp nạn ở sa mạc Sahara cách đây 6 năm. Có thứ gì đó bị vỡ trong động cơ máy bay, và vì bên cạnh chẳng có thợ máy cũng như hành khách nào, nên một mình tôi sẽ phải cố mà sửa cho bằng được vụ hỏng hóc nan giải này. Với tôi, đó thực sự là một việc sống còn. Tôi chỉ có vừa đủ nước để uống trong 8 ngày. Thế là đêm đầu tiên tôi ngủ trên cát, cách mọi chốn có người xa cả nghìn dặm. Tôi cô đơn hơn cả một kẻ đắm tàu sống sót trên bè ở giữa đại dương. Thế nên các bạn cứ thử tưởng tượng xem tôi đã ngạc nhiên ra sao khi ánh ngày vừa rạng thì có một giọng nói nhỏ nhẹ lạ lùng đã đánh thức tôi. Giọng ấy nói, ông làm ơn, vẽ cho tôi một con cừu. Hả? Vẽ cho tôi một con cừu. Tôi nhảy dựng lên như thể bị sét đánh. Tôi dụi mắt ra trò. Tôi nhìn sững và tôi thấy một cậu chàng bé nhỏ quá ư lạ thường đang ngó tôi trầm trọng. Đây là bức chân dung đẹp nhất của cậu mà sau này tôi đã vẽ được. Dĩ nhiên là bức vẽ của tôi còn lâu mới sánh được với nguyên mẫu. Đó không phải là lỗi của tôi, Tôi đã bị người lớn làm cho nản chí với sự nghiệp hội họa từ tuổi lên 6, và tôi có tập vẽ vời gì nữa đâu, ngoài chăn kín bụng với chăn hở bụng. Vậy là tôi cứ nhìn mãi sự hiện diện ấy bằng đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Các bạn đừng quên là tôi đang ở cách xa nơi có người cả nghìn dặm. Ấy vậy mà tôi thấy cậu bé chẳng có vẻ gì là đi lạc, hay đang chết mệt, hoặc sắp chết đói, chết khát, hoặc là đang sợ chết đi được. Bộ dạng của cậu chẳng giống tẹo nào với một đứa trẻ đi lạc giữa chốn sa mạc, cách xa nơi có người cả nghìn dặm. Sau cùng, sau khi đã thốt lên được lời, tôi bảo cậu: "Nhưng cậu làm gì ở đây vậy?" Vậy là cậu hỏi lại tôi hết sức chậm rãi, như thể đó là một chuyện hệ trọng: "Ông làm ơn vẽ cho tôi một con cừu." Khi sự huyền bí thật quá đỗi ghê gớm, ta đâu dám không tuân thủ. Dẫu rằng với tôi việc này thật cũng hết sức phi lý, cách xa nơi có người cả nghìn dặm và chẳng biết sẽ sống hay chết, tôi vẫn rút trong túi ra một mảnh giấy và một cây bút máy. Nhưng rồi tôi nhớ ra rằng tôi đã chỉ học địa lý, lịch sử, làm tính và ngữ pháp là chính, nên tôi bảo cậu chàng bé nhỏ với một chút buồn phiền rằng tôi không biết vẽ. Cậu trả lời tôi: "Chẳng sao hết, vẽ cho tôi một con cừu." Vì tôi chưa vẽ cừu bao giờ nên tôi đã họa lại cho cậu một trong hai bức tranh duy nhất mà tôi có thể vẽ, bức họa chăn kín bụng. Và tôi sững người khi nghe cậu bé nhỏ ấy nói: "Không không, tôi không muốn một con voi ở trong bụng một con chăn. Con chăn thì rất nguy hiểm, còn con voi thì quá cành càng. Chỗ tôi ở bé xíu, tôi cần một con cừu, vẽ cho tôi một con cừu." Tôi đành vẽ vậy. Cậu nhìn chăm chú rồi: "Không, con đó ốm quá, vẽ con khác đi." Tôi vẽ tiếp. Anh bạn nhỏ mỉm cười hiền hòa và độ lượng: "Ông thấy đó, đây không phải là một con cừu con mà là con cừu đực. Nó có sừng kìa." Thế là tôi họa lại bức tranh lần nữa, nhưng cậu vẫn không chịu. Như lần trước, cậu nói: "Con này già quá rồi, tôi muốn một con cừu sống được thật lâu kia." Thế là mất hết kiên nhẫn, vì tôi còn phải mau chóng bắt tay vào tháo động cơ ra nữa, tôi đã nguệch ngoạc ra cái bức vẽ này đây. Và tôi chỉ ra: "Đây là cái hòm, con cừu mà cậu muốn ở bên trong đó." Nhưng tôi ngạc nhiên quá đỗi khi thấy gương mặt cậu chàng giám khảo bừng sáng. Như vậy là hoàn toàn đúng ý tôi rồi đấy. Ông nghĩ liệu có cần nhiều cỏ cho con cừu này ăn không? Sao thế? Bởi vì chỗ tôi bé tí xíu. Chắc chắn là đủ, tôi vẽ cho cậu con cừu bé tí xíu mà. Cậu nghiêng đầu về phía bức vẽ: "Cũng không bé lắm đâu, trông kìa, nó đang ngủ." Tôi đã làm quen với hoàng tử bé như vậy đó. Phải rất lâu sau tôi mới hiểu ra cậu đến từ đâu. Hoàng tử bé luôn hỏi tôi hết chuyện này tới chuyện khác mà dường như chẳng bao giờ nghe thấy tôi hỏi gì. Chính những lời mà cậu vô tình thốt ra đã dần dần tiết lộ cho tôi tất cả. Như cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy máy bay của tôi. "Tôi sẽ không vẽ máy bay của tôi đâu, nó là một bức vẽ quá phức tạp đối với tôi." Cậu hỏi: "Kia là vật gì thế?" "Kia không phải là một vật đâu, nó bay được đấy. Đó là một cái máy bay, đó là máy bay của tôi." Và tôi hãnh diện cho cậu biết rằng tôi cũng bay được. Thế là cậu kêu lên: "Sao kia, ông cũng từ trên trời rơi xuống?" "Phải," tôi nói khiêm tốn. "Ôi sao hay thế nhỉ?" Và hoàng tử bé bật cười giòn giã vui tươi khiến tôi khó chịu lắm. Tôi không muốn người khác coi nhẹ nỗi bất hạnh của mình. Rồi cậu nói thêm: "Vậy ra ông cũng từ trên trời rơi xuống đây. Ông sống ở hành tinh nào?" Tức thì tôi thoáng thấy một tia sáng rọi vào sự có mặt bí ẩn của cậu. Và tôi hỏi đột luôn: "Vậy ra cậu đến từ một hành tinh khác?" Nhưng cậu chẳng trả lời tôi. Cậu vừa ngắm nhìn cái máy bay của tôi vừa khe khẽ lắc đầu. Dùng cái đó thì thật ra ông cũng chẳng thể đến từ một nơi chốn nào quá xa xôi được. Và cậu chìm trong một cơn mộng mơ kéo dài. Thế rồi cậu lôi con cừu tôi vẽ từ trong túi ra và say sưa ngắm nghía nó như ngắm một báu vật. Các bạn thử tưởng tượng xem tôi đã bị kích động ra sao trước lời tiết lộ nửa vời về những hành tinh khác như vậy. Thế nên tôi càng cố tìm hiểu kỹ hơn. "Cậu từ đâu đến đây vậy hả cậu chàng? Chỗ cậu ở là chỗ nào? Cậu muốn mang con cừu của tôi đi đâu mới được?" Cậu trả lời tôi sau một hồi im lặng suy nghĩ: "Ông cho tôi cái hòm thật đúng là hay, vì ban đêm đấy sẽ là nhà của nó." "Dĩ nhiên rồi, và nếu cậu biết điều, tôi sẽ cho cậu cả một sợi thừng để buộc nó lại vào ban ngày, với cả một cái cọc nữa. Lời đề nghị có vẻ làm hoàng tử bé bất bình. Buộc nó lại ư? Ý tưởng gì mà kỳ quặc. Nhưng nếu cậu không buộc nó lại, nó sẽ đi lung tung, rồi nó sẽ bị lạc mất. Thế là cậu bạn tôi lại phá lên cười. Nhưng ông nghĩ nó đi đâu được cơ chứ? Đâu mà chẳng được, cứ thẳng trước mặt nó đi thôi. Thế là hoàng tử bé nghiêm nghị nói, có sao đâu, chỗ tôi ở bé lắm mà. Và có lẽ là hơi buồn rầu một tí, cậu nói thêm, cứ thẳng trước mặt nó đi, cũng chẳng thể nào đi xa được. Như vậy, tôi đã biết được một chuyện thứ hai nữa rất quan trọng, đó là hành tinh quê hương của cậu hầu như chẳng lớn hơn một ngôi nhà. Điều này chẳng khiến tôi ngạc nhiên mấy. Tôi biết rõ rằng ngoài những hành tinh lớn như trái đất, sao mộc, sao hỏa, sao kim vốn được người ta đặt tên hẳn hoi, thì còn hàng trăm hành tinh khác nữa, nhỏ tới độ nhiều khi nhòm qua kính viễn vọng ta cũng khó mà nhìn thấy được. Khi một nhà thiên văn học nhìn ra được một hành tinh trong số đó, ông ta bèn đặt tên cho nó bằng một con số. Ông ta sẽ gọi nó ví dụ như là tiểu hành tinh 325. Tôi có lý do thích đáng để tin rằng cái hành tinh mà từ đó cậu tới đây chính là tiểu hành tinh B612. Tiểu hành tinh này mới chỉ được một nhà thiên văn học Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thấy một lần duy nhất bằng kính viễn vọng vào năm 1909. Khi ấy, ông ta có một bài thuyết trình hoành tráng về phát hiện của mình tại một hội nghị quốc tế về thiên văn học. Nhưng chẳng có một ai tin, bởi vì thứ quần áo mà ông ta đang mặc, những người lớn là như vậy đó. May cho danh tiếng của tiểu hành tinh B612, một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt toàn thể dân chúng đổi sang lối ăn mặc của người châu Âu. Ai không tuân theo sẽ phải chết. Nhà thiên văn học đã thuyết trình lại vào năm 1920 trong một bộ trang phục rất lịch thiệp. Và lần này tất cả mọi người đều nhất trí với ông ta. Tôi kể bạn nghe những chi tiết này về tiểu hành tinh B612, lại nói cả số hiệu của nó, thì cũng bởi những người lớn mà thôi. Người lớn rất thích các con số. Khi bạn kể với họ về một người bạn mới, họ sẽ không bao giờ hỏi bạn điều cốt yếu. Họ chẳng bao giờ hỏi bạn giọng anh ta nghe thế nào, anh ta thích chơi trò gì, anh ta có sưu tầm bươm bướm không, mà họ sẽ hỏi anh ta bao nhiêu tuổi, anh ta có mấy chị em, anh ta nặng bao nhiêu cân, bố anh ta thu nhập bao nhiêu. Chỉ thế thôi, họ đã nghĩ là đủ hiểu người ta rồi. Nếu bạn kể với một người lớn, tôi nhìn thấy một ngôi nhà đẹp lắm, xây bằng gạch đỏ, có hoa phong lữ đặt trên bậu cửa sổ và có chim bồ câu đậu trên mái nhà, thì họ sẽ không tài nào hình dung được ngôi nhà đó. Cần phải bảo họ, tôi nhìn thấy một ngôi nhà 10 vạn franc, thế là họ sẽ thốt lên, ôi đẹp thế. Như vậy, nếu bạn bảo họ, bằng cớ chứng tỏ hoàng tử bé có tồn tại, chính là cậu ấy rất vui tươi, cậu ấy cười và cậu ấy muốn có một con cừu. Khi ta muốn có một con cừu, thì đấy chính là bằng cớ chứng tỏ ta tồn tại. Họ sẽ nhún vai và coi bạn như con nít. Nhưng nếu bảo họ, hành tinh mà từ đó cậu ấy đến đây chính là tiểu hành tinh B62, thì họ sẽ bị thuyết phục và họ sẽ để bạn được yên mà không căn vặn gì hết. Họ là như vậy, chẳng nên phiền trách họ. Trẻ con cần phải hết sức độ lượng với người lớn. Nhưng dĩ nhiên, vốn là những kẻ hiểu rõ cuộc đời, chúng ta đâu có coi số má ra gì. Tôi những muốn bắt đầu câu chuyện này theo lối cổ tích. Tôi những muốn kể, ngày xưa có một hoàng tử bé sống trên một hành tinh hầu như chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, và cậu rất cần một người bạn. Đối với những ai am hiểu cuộc đời, như thế có vẻ thật hơi nhiều. Bởi vì tôi chẳng muốn người ta đọc cuốn sách này của tôi một cách hời hợt, tôi đã muộn phiền biết bao khi kể ra những kỷ niệm này. Đã 6 năm rồi kể từ ngày bạn tôi ra đi cùng với con cừu của cậu ấy. Tôi đã cố gắng miêu tả cậu ở đây chính là để khỏi quên cậu. Quên một người bạn thì thật là buồn, không phải ai cũng có được một người bạn. Và tôi cũng có thể trở nên giống người lớn, không quan tâm gì ngoài các con số. Chính vì lý do đấy nữa mà tôi đã mua một hộp màu với mấy cây bút chì. Ở tầm tuổi tôi, vẽ vời trở lại mới khó làm sao, nhất là khi ta chẳng có thử nghiệm nào khác ngoài bức tranh kín bụng với bức tranh hở bụng thở lên 6. Dĩ nhiên là tôi sẽ cố gắng vẽ bức chân dung sao cho giống được cậu, nhưng tôi không chắc có vẽ nổi hay không. Bức này thì đạt, nhưng bức khác lại trông chẳng giống tí nào. tôi cũng có chút sai lỗi về kích thước. Chỗ này thì hoàng tử bé lớn quá, nơi kia cậu lại nhỏ quá. Tôi cũng phân vân cả về màu quần áo của cậu. Thế là tôi cứ mò mẫm cách này cách kia được chăng hay chớ. Sau cùng tôi còn nhầm lẫn cả một số chi tiết quan trọng nữa, nhưng điều đó thì cần phải bỏ qua cho tôi. Cậu bạn tôi có bao giờ giải thích gì đâu. Chắc là cậu tưởng tôi cũng giống như cậu, nhưng tôi ấy à, khốn khổ thay, tôi đâu biết cách nhìn cừu xuyên hộp. Có lẽ tôi cũng hơi giống những người lớn, chắc hẳn tôi đã già rồi. Mỗi ngày tôi lại hiểu thêm được một điều gì đó về hành tinh, về sự ra đi, về cuộc phiêu lưu. Những thứ đó đến thật nhẹ nhàng, tình cờ từ các nhận xét. Chính theo lối ấy mà vào ngày thứ ba, tôi biết được thảm kịch về những cây baobab. Lần này nữa cũng là nhờ con cừu, bởi lẽ đột nhiên hoàng tử bé hỏi tôi như thể dằn vặt bởi một mối nghi ngờ dữ dội. Có phải là lũ cừu vẫn ăn cây con không nhỉ? Ồ đúng vậy. Ôi tôi thích lắm. Tôi không hiểu tại sao việc lũ cừu ăn cây con lại quan trọng đến thế, nhưng hoàng tử bé đã nói thêm. Vậy là chúng ăn cả những cây baobab nữa. Tôi lưu ý hoàng tử bé rằng baobab không phải là cây con, mà là những cái cây to lớn như những nhà thờ, và rằng kể cả là cậu dẫn hẳn một đàn voi đến đi nữa, thì đàn voi ấy cũng không xơi hết được một nửa cây baobab. Ý tưởng về đàn voi khiến hoàng tử bé bật cười. Thế thì phải xếp chồng con này lên con kia. Nhưng cậu đã nhận xét rất khôn ngoan. Trước khi lớn đùng lên thì các cây baobab ban đầu cũng bé tí tẹo. Chính xác là thế. Nhưng tại sao cậu lại muốn cừu của cậu ăn những cây baobab bé? Cậu đáp lại, sời thì đấy. Như thể đó là một việc đương nhiên. Và bản thân tôi đã phải động não ghê gớm lắm mới hiểu được vấn đề. Trên thực tế, nơi hành tinh hoàng tử bé sống, cũng như trên tất cả những hành tinh khác, có cả những cây xấu và những cây tốt. Thành thử mới có hạt giống tốt của những cây tốt và hạt giống xấu của cây xấu. Nhưng các hạt giống thì chẳng nhìn thấy được. Chúng ngủ trong lòng đất bí ẩn cho tới khi bất chợt một trong số chúng hứng khởi muốn tỉnh dậy. Vậy là nó vươn vai và thoạt đầu chỉ rụt rè nhú lên một vài cái đọt nhỏ vui tươi vô hại hướng về phía mặt trời. Nếu đó là một cái mầm củ cải hoặc một cái mầm hoa hồng thì ta cứ để mặc nó mọc thế nào tùy ý. Nhưng nếu đó là một cây xấu thì phải nhổ đi tức khắc, ngay khi nào nhận dạng được nó. Mà hiện thời có những hạt giống kinh khủng trên hành tinh của hoàng tử bé, đó là các hạt baobab. Chúng có đầy rẫy trên bề mặt hành tinh, mà một cây baobab ấy nếu như lưu tâm quá muộn, ta sẽ không bao giờ tống cổ nó đi được. Nó bành trướng ra hết cả hành tinh, nó còn đâm rễ cho thủng luôn cả hành tinh. Và nếu như thế, hành tinh quá bé, còn lũ baobab lại quá nhiều, chúng sẽ làm nó vỡ vụn. Đây là chuyện nề nếp, hoàng tử bé nói với tôi sau đó. Khi vệ sinh buổi sáng cho bản thân mình xong, còn phải vệ sinh kỹ lưỡng cho cả hành tinh nữa. Cần phải thường xuyên nhắc nhở bản thân nhổ baobab ngay khi phân biệt được nó với hoa hồng, loài mà chúng trông giống y đúc khi vẫn còn là cây con. Đấy là một việc tẻ ngắt nhưng dễ ợt. Rồi một hôm cậu khuyên tôi nên chuyên tâm vẽ cho được một bức tranh đẹp, để nó có thể ăn sâu vào đầu óc lũ trẻ ở quê nhà tôi. Nếu ngày nào đó chúng đi du ngoạn, cậu bảo tôi, nó sẽ trở nên hữu ích cho chúng. Đôi khi dừng công việc lại để sau mới làm cũng chẳng sao. Thế nhưng nếu là chuyện baobab thì bao giờ cũng sẽ là thảm họa. Tôi biết có một hành tinh, trên đó có một anh lười cư ngụ. Anh ta đã sao nhãng bỏ qua ba cây con. Và theo chỉ dẫn của hoàng tử bé, tôi đã vẽ cái hành tinh ấy. Tôi chẳng mấy khi muốn lên giọng như một nhà luân lý thích dạy bảo, nhưng mối nguy hiểm từ baobab thì ít ai biết được. Và những nguy cơ mà một kẻ đi lạc trên tiểu hành tinh vẫn gặp phải thì trùng trùng điệp điệp. Đến nỗi tôi đành một lần ngoại lệ mà không giữ gìn ý tứ nữa. Tôi xin nói, hỡi các em, hãy cẩn thận với lũ baobab, chính là để cảnh báo các bạn tôi về mối nguy hiểm rình rập từ lâu mà tôi cũng giống như họ, chẳng hề hay biết. Nên tôi đã cố công biết bao cho bức họa này. Bài học mà tôi giảng giải cũng đáng một phen vất vả. Các bạn có lẽ sẽ thắc mắc tại sao trong cuốn sách này không có bức vẽ nào được hoành tráng như bức vẽ ba cây baobab này. Câu trả lời thật là đơn giản. Tôi đã cố đấy nhưng chẳng thể thành công. Còn khi vẽ bức tranh ba cây baobab thì tôi đã bị thôi thúc bởi cảm giác khẩn thiết ở trong lòng. Ôi hoàng tử bé, Vậy là dần dần tôi đã hiểu được cuộc đời bé bỏng phiền muộn của em. Bấy lâu nay, em chỉ có cách giải trí duy nhất là ngắm những cảnh mặt trời lặn êm dịu. Tôi biết được tình tiết mới này vào buổi sáng ngày thứ tư khi em nói với tôi: "Tôi thích cảnh mặt trời lặn lắm. Ta hãy đi ngắm một lần mặt trời lặn nào." "Nhưng phải chờ đã." "Chờ gì kia?" "Chờ cho mặt trời lặn." Em thoạt tiên có vẻ rất ngỡ ngàng. Thế rồi em tự giễu mình và bảo với tôi: "Tôi cứ tưởng là vẫn đang ở nhà." Quả vậy, ai mà chẳng biết là khi vẫn đang ở giữa trưa nước Mỹ thì mặt trời lại đang lặn ở nước Pháp. Và chỉ cần có thể đến Pháp trong vòng 1 phút là ngắm được mặt trời lặn. Không may nước Pháp lại ở quá xa. Tuy nhiên trên hành tinh quá đỗi nhỏ bé của em thì em chỉ cần dịch ghế lên vài bước và lúc nào em muốn em đều có thể ngắm được cảnh hoàng hôn. Có một ngày tôi đã ngắm mặt trời lặn 44 lần. Và một lúc sau em nói thêm: "Ông biết đấy, khi mình buồn quá thì mình sẽ thích ngắm mặt trời lặn." Cái ngày 44 lần ngắm ấy hẳn là cậu phải buồn lắm. Nhưng hoàng tử bé không trả lời. Ngày thứ 5, vẫn là nhờ con cừu mà bí mật về cuộc sống của hoàng tử bé đã hé lộ với tôi. Cậu đột ngột hỏi tôi mà chẳng màu đầu gì hết, như thể là kết quả của một vấn đề đã được nghiền ngẫm âm thầm bấy lâu nay. Một con cừu, nếu nó ăn cây con thì nó cũng ăn cả hoa nữa phải không? Một con cừu thì sẽ gặp gì ăn nấy. Kể cả là hoa có gai ư? Phải rồi, kể cả là hoa có gai. Thế thì gai để làm gì mới được chứ? Tôi đâu có biết. Khi ấy tôi đang bận mù lên để cố tháo cho được một cái đinh ốc bị siết quá chặt ở trong động cơ. Tôi lo thắt ruột vì hỏng hóc bắt đầu có vẻ hết sức nghiêm trọng và nước uống thì đang cạn dần, khiến tôi lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Gai để làm gì mới được cơ chứ? Hoàng tử bé chẳng bao giờ bỏ dở chừng một câu hỏi một khi cậu đã đặt ra. Tôi đã phát bực lên vì cái đinh ốc nên trả lời bừa: "Gai ấy à, chẳng để làm gì hết. Đấy chỉ là sự ác ý thuần túy của lũ hoa mà thôi." "Ồ." Thế nhưng sau một hồi im lặng, cậu đã thốt ra với giọng trách móc: "Tôi không tin ông đâu. Tụi hoa yếu ớt lắm. Chúng nó ngây thơ mà. Chúng nó làm đủ mọi cách để bản thân được yên tâm. Chúng tự cho mình là ghê gớm khi có gai." Tôi lặng thinh không đáp. Vào lúc ấy tôi tự nhủ: "Cái đinh ốc này mà còn trơ ra tiếp, tôi sẽ lấy búa ghè một phát cho nó phải bật lên." Hoàng tử bé lại làm rộn suy nghĩ của tôi một lần nữa: "Thế ông có nghĩ rằng lũ hoa..." ôi không, tôi chẳng nghĩ gì hết. Tôi trả lời bừa đấy. Tôi thì đang bận chết đi được vì những chuyện nghiêm túc." Cậu sững sờ nhìn tôi. "Những chuyện nghiêm túc?" Cậu dòm tôi, một tay cầm búa, các ngón tay thì đen xì dầu mỡ, lại còn đang cắm cúi trước một đồ vật mà đối với cậu thì quá là xấu xí. "Ông nói y hệt như những người lớn." Câu nói khiến tôi thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu vẫn tàn nhẫn nói tiếp: "Ông nhầm to, ông lẫn ráo." Cậu bực mình khủng khiếp, cậu lúc lắc mái tóc vàng óng bồng bềnh trong gió. "Tôi biết có một hành tinh nọ có một ông mặt đỏ dừ, ông ta không bao giờ ngửi hương một bông hoa, ông ta không bao giờ ngắm nhìn một ngôi sao, ông ta chẳng yêu bất cứ một ai, ông ta không bao giờ làm gì ngoài làm tính cộng. Và suốt ngày ông ta cứ nói mãi giống như ông: tôi bận lắm, toàn những chuyện nghiêm túc. Và điều đó khiến ông ta kiêu hãnh đến mức phình hết cả người lên. Đấy đâu phải là một con người, mà là một cái nấm." "Một cái gì kia?" "Một cái nấm." Bây giờ thì hoàng tử bé đã tức giận đến tái xanh tái xám. "Hàng triệu năm nay lũ hoa đã mọc gai rồi. Hàng triệu năm nay bầy cừu dẫu gì cũng vẫn cứ ăn hoa. Vậy mà tìm hiểu xem tại sao chúng đã mất công bao nhiêu để mọc ra những cái gai không để làm gì như vậy, chẳng lẽ không phải là chuyện nghiêm túc? Và chẳng phải cuộc chiến giữa bầy cừu và lũ hoa cũng quan trọng đó sao? Chuyện đó chẳng lẽ không nghiêm túc và quan trọng bằng phép cộng của một ông to béo mặt đỏ? Và nếu như tôi, chính tôi đây, quen biết một bông hoa độc nhất trên đời, chẳng có ở nơi nào khác ngoài ở hành tinh của tôi. Và nếu như vào một buổi sáng, có một con cừu con có thể hủy diệt bông hoa đó bằng một nhát cạp, như thế đấy, mà thậm chí nó còn chẳng nhận thức được nó đang làm gì, thế mà điều đó chẳng quan trọng ư?" Mũi cậu đỏ gay, rồi cậu nói tiếp: "Nếu ai đó thương một bông hoa mà bông hoa ấy lại là duy nhất trên cả triệu cả ức những vì sao, thì chỉ cần nhìn ngắm những vì sao thôi cũng đủ để người ấy thấy mình hạnh phúc. Người ấy tự nhủ, bông hoa của ta đang ở đâu đó trên kia. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa thì với người ấy, điều đó khác nào đột nhiên tất cả các vì sao đều tắt ngấm. Thế mà điều đó lại chẳng quan trọng ư? Cậu chẳng thốt thêm được gì nữa. Cậu đột ngột òa khóc nức nở. Đêm đã buông xuống, tôi thả rơi các đồ lề dụng cụ. Tôi chẳng coi nào búa, nào đinh ốc, nào cơn khát hay kể cả cái chết là gì nữa. Ở trên một vì sao, một hành tinh của tôi, trái đất này, có một hoàng tử bé cần được an ủi. Tôi ôm cậu vào lòng, tôi vỗ về cậu, tôi bảo cậu: bông hoa em thương, không gặp nguy hiểm gì đâu. Tôi sẽ vẽ một cái rọ mõm để đeo cho con cừu. Tôi sẽ vẽ một hàng rào để bao quanh bông hoa. Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa. Tôi thấy mình quá là vụng về. Tôi chẳng biết làm sao để chạm tới em. Ở chốn nào thì bắt kịp được em. Huyền bí biết bao là xứ sở của nước mắt. Tôi mau chóng được biết rõ hơn về bông hoa ấy. Trên hành tinh của hoàng tử bé luôn có những bông hoa giản dị nhất mực, chỉ trang điểm bằng một lớp cánh đơn và không hề chiếm nhiều chỗ, cũng chẳng phiền một ai. Một sáng kia chúng xuất hiện trên thảm cỏ, rồi đến sẩm tối thì chúng tàn lụi. Nhưng bông hoa ấy đã nảy mầm vào một ngày nọ, từ một hạt giống được cuốn đến chẳng biết là từ đâu, và hoàng tử bé đã canh chừng thật kỹ cái mầm cây chẳng giống bất cứ mầm nào khác này. Đó có thể là một giống bao báp mới lắm, nhưng cây con đã ngừng lớn ngay và bắt đầu sửa soạn một bông hoa. Hoàng tử bé vốn chứng kiến trọn sự ra đời của một cái nụ to đùng, cảm thấy rõ rằng một hiển hiện diệu kỳ hẳn sẽ phát lộ từ trong ấy. Nhưng bông hoa mãi vẫn không xong việc sửa soạn làm đẹp, cứ náu ở căn buồng màu xanh lục của nó. Nó cẩn thận lựa chọn sắc màu, nó thong thả ướm đồ, nó chỉnh trang từng cánh. Nó chẳng muốn ra mắt mà lại nhàu nhĩ như tụi hoa mỹ nhân. Nó chỉ muốn xuất hiện với sắc đẹp trọn vẹn và huy hoàng. Phải rồi, nó rất chi là đỏm dáng với sự trang điểm huyền bí của nó. Vì vậy, cứ kéo dài hết ngày này tới ngày khác. Thế rồi, đến một buổi sáng, đúng vào lúc rạng đông, nó đã xuất hiện. Và bông hoa sau khi đã bỏ bao công tô điểm kỹ càng, còn vừa nói vừa ngáp: ôi, em vừa mới thức dậy xong, cho em xin lỗi chàng, đầu tóc em vẫn còn đang rối bù đây. Xong hoàng tử bé thì chẳng hề kìm nén được niềm thán phục: ôi, em mới đẹp làm sao. Thật vậy ư? Bông hoa dịu dàng đáp: mà em sinh ra cùng với mặt trời đó. Hoàng tử bé đoán ngay được là cô nàng cũng không phải khiêm tốn gì lắm, nhưng sao cô nàng vẫn khiến cậu cảm động đến thế. Em nghĩ rằng đã đến giờ ăn sáng rồi đấy, cô nàng nhanh nhảu nói thêm. Chàng có lòng nào nghĩ đến em. Và hoàng tử bé thẹn thùng quá đỗi, chạy đi kiếm một thùng tưới chứa đầy nước mát về phục vụ bông hoa. Cô nàng nhanh chóng làm khổ cậu với tính phù phiếm, pha chút đỏng đảnh của mình như vậy đó. Ví dụ một hôm, khi đang nói về bốn cái gai của mình, cô nàng bảo hoàng tử bé: tụi hổ cứ việc đến đây, kể cả là nhe nanh múa vuốt nhé. Không có hổ trên hành tinh của tôi đâu, hoàng tử bé phản đối, với cả lũ hổ không ăn cỏ. Em không phải là cỏ, bông hoa dịu dàng trả lời. Tôi xin lỗi, em chả ngại gì tụi hổ, nhưng em rất kinh sợ gió lùa. Chàng không có tấm bình phong nào ư? Kinh sợ gió lùa, thế thì thật là không may với một cái cây. Hoàng tử bé nhận định bông hoa này rắc rối thật. Tối đến, chàng hãy cho em ở trong lồng kính. Chỗ chàng ở lạnh quá, bất tiện lắm ấy. Nơi trước kia em ở ấy à? Nhưng nói tới đó thì cô nàng ngưng bặt. Cô nàng tới đây trong hình hài một cái hạt giống, cô nàng làm sao biết được những thế giới khác. Xấu hổ vì để bắt quả tang khi toan nói dối ngây ngô, cô nàng ho lên mấy tiếng liền, để hoàng tử bé cảm thấy rõ ràng là phải chịu trách nhiệm. Thế còn bình phong thì tôi đang định đi lấy, em lại nói chuyện. Thế là cô nàng lại ho mạnh hơn, để cho cậu kiểu gì cũng phải thấy hối hận. Vậy là mặc dù toàn tâm toàn ý trong tình yêu của mình, hoàng tử bé cũng nhanh chóng đâm ra nghi ngờ cô nàng. Cậu đã xem những lời vô thưởng vô phạt kia là thật sự hệ trọng, và cậu đã rất đau khổ. Lẽ ra tôi chẳng nên nghe lời cô nàng. Một hôm cậu thú nhận với tôi, chẳng bao giờ nên nghe lời những bông hoa làm gì, chỉ nên ngắm nhìn và hít ngửi hương thơm của chúng mà thôi. Bông hoa của tôi tỏa hương khắp cả hành tinh, nhưng tôi lại chẳng biết tận hưởng niềm vui đó. Cái câu chuyện về nanh vuốt kia đã từng khiến tôi buồn phiền biết bao, đáng lẽ phải làm tôi mủi lòng mới đúng. Cậu lại thú nhận tiếp: Bấy giờ tôi có biết cách thấu hiểu gì đâu. Đáng lẽ tôi phải xét đoán từ hành động chứ không phải từ lời nói. Cô nàng tỏa hương cho tôi, tỏa sáng cho tôi. Lẽ ra tôi không bao giờ được phép bỏ đi. Lẽ ra tôi phải đoán được tính nết hiền dịu dàng của cô nàng đằng sau những mưu mẹo tội nghiệp kia. Những bông hoa mới bất nhất làm sao, còn tôi thì quá trẻ để mà biết cách yêu nàng. Tôi tin rằng cậu đã nhân chuyến di trú của đàn chim trời để làm một cuộc trốn chạy. Vào buổi sáng ngày khởi hành, cậu đã sắp dọn hành tinh thật ngăn nắp. Cậu đã nạo vét kỹ lưỡng các núi lửa đang hoạt động. Cậu sở hữu hai núi lửa đang hoạt động, như thế rất tiện để hâm nóng đồ ăn sáng. Cậu cũng sở hữu một ngọn núi lửa đã tắt, nhưng cậu vẫn bảo ai mà học được chữ ngờ. Vì thế cậu cũng nạo vét luôn cả núi lửa đã tắt. Nếu được nạo vét kỹ càng, các núi lửa sẽ cháy đượm, cháy đều và không phun trào. Núi lửa phun trào cũng giống như ống khói. Dĩ nhiên là trái đất của chúng ta, con người quá đỗi nhỏ bé nên không thể nạo vét được các núi lửa. Chính vì thế chúng mới gây ra cho chúng ta hàng đống phiền hà. Hoàng tử bé với một chút phiền muộn cũng đã nhổ nốt những cái mầm bao báp cuối cùng. Cậu tưởng mình chẳng bao giờ cần trở về nữa. Thế nhưng tất thảy những việc làm quen thuộc này vào sáng hôm ấy đối với cậu lại cực kỳ dịu ngọt. Rồi khi cậu tưới cho bông hoa một lần cuối và chuẩn bị che chắn nó dưới lồng kính, cậu bỗng dưng muốn khóc. Vĩnh biệt, cậu nói với bông hoa. Nhưng cô nàng không trả lời. Vĩnh biệt, cậu nhắc lại. Bông hoa bật ho, nhưng không phải do cảm cúm. Em thật ngốc, cuối cùng cô nàng nói với cậu. Em xin lỗi chàng, hãy cố hạnh phúc nhé. Cậu ngạc nhiên vì không nghe thấy những lời trách móc. Cậu cứ đứng đó chưng hửng, lồng kính giơ lên giữa chừng. Cậu không hiểu được sự êm ái dịu ngọt này. Thật đấy, em yêu chàng, bông hoa bảo cậu. Chàng không hay biết gì, đó là do lỗi ở em. Điều đó cũng chẳng quan trọng gì, mà chàng thì cũng ngốc nghếch hệt như em. Hãy cố hạnh phúc nhé. Hãy để cho cái lồng kính được yên, em không cần nữa đâu. Nhưng gió, em đâu có dễ bị cảm cúm đến như vậy. Không khí mát lành buổi đêm sẽ có ích cho em. Em là một bông hoa kia mà. Nhưng các con vật thì chắc em cũng phải chịu đựng hai hoặc ba con sâu nếu em muốn làm quen với tụi bướm chứ. Hình như tụi nó đẹp lắm. Nếu không thì ai sẽ đến thăm em? Chàng sẽ ở xa tít tắp. Còn những con vật to xác thì em chẳng sợ gì. Em có gai đây. Đoạn nàng ngây thơ chìa ra bốn cái gai nhọn rồi nói thêm. Thôi đừng lần khân nữa, khó chịu lắm. Chàng đã quyết định ra đi rồi mà, hãy đi đi. Bởi lẽ nàng không muốn cậu nhìn thấy nàng khóc. Đó là một bông hoa nhất mực kiêu hãnh.